là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh vì sức khỏe con em chúng ta, phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn của huyện Văn Yên vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện 16 tháng 12 năm 1964, 16 tháng 12 năm 2024 gắn với công bố quyết định huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới và lễ hội quế Văn Yên lần thứ 5. Theo kế hoạch, các hoạt động tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện gắn với công bố huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới và lễ hội quế huyện Văn Yên lần thứ 5 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 12 2024. Các chuỗi hoạt động sự kiện diễn ra tại lễ kỷ niệm như lễ dâng hương báo công tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng anh hùng liệt sĩ, gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện, hội nghị tuyên dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, khai mạc hội chợ triển lãm các sản phẩm, các máy móc, công cụ trồng, chế biến các sản phẩm quế, các sản phẩm đặc sản của địa phương. Lễ công bố huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Văn Yên trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2024. Thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Đây là sự kiện chính trị văn hóa trọng đại của huyện Văn Yên, có ý nghĩa rất quan trọng đánh dấu chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của huyện, đồng thời ghi nhận những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện trong việc xây dựng và phát triển quê hương, góp phần vào sự nghiệp chung của đất nước. Đồng thời đây cũng là dịp để huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá hình ảnh sản phẩm quế Văn Yên đến bạn bè trong và ngoài nước, tăng cường quảng bá kết nối sản xuất tiêu thụ, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Cơn bão số 3 đã ảnh hưởng và thiệt hại lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Trần Yên, thậm chí đến nay vẫn có doanh nghiệp chưa thể hoạt động trở lại. Qua rà soát, toàn huyện có 30 doanh nghiệp, hợp tác xã bị ảnh hưởng với tổng thiệt hại trên 150 tỷ đồng và trên 650 hộ kinh doanh cá thể bị thiệt hại trên 35 tỷ đồng. Ảnh hưởng thiệt hại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể tập trung chủ yếu tại các xã Báo Đáp, Việt Thành, Đào Thịnh, Hòa Quang, Nga Quán, Minh Quân, Hưng Thịnh, Cường Thịnh và thị trấn Cổ Phúc. Đặc biệt, công ty trách nhiệm hạn quốc tế Vina KNF tại thị trấn Cổ Phúc đã bị thiệt hại khoảng 120 tỷ đồng. Với nhiều nỗ lực để khắc phục nhưng đến nay công ty này vẫn chưa thể hoạt động. Hàng nghìn công nhân của công ty chưa có việc làm trở lại. Dự kiến đầu tháng 11 sau khi thay thế toàn bộ dây chuyền cũ, công ty mới có thể hoạt động. Đối với các hoạt động sản xuất tơ tằm của công ty cổ phần dâu tằm tơ trên địa bàn, tuy không bị ảnh hưởng của bão lũ nhưng sẽ chịu ảnh hưởng khá nặng nề do vùng nguyên liệu trồng dâu đã bị thiệt hại sau bão lũ. Huyện Trấn Yên cũng tích cực có các giải pháp, thường xuyên nắm bắt tình hình, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm trở lại hoạt động bình thường.
Với nhiều nỗ lực đến nay, huyện Yên Bình là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh với cấp chứng chỉ rừng FSC với trên 13.000 ha đã được cấp. Trong quá trình triển khai, huyện cũng gặp không ít khó khăn do nhận thức của chủ rừng về các chứng chỉ còn hạn chế. Một số hộ dân đã tham gia cấp chứng chỉ rừng nhưng lại phá vỡ cam kết bán sản phẩm ra ngoài thị trường. Từ nay đến cuối năm, huyện Yên Bình phấn đấu có thêm 2.000 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC. Để đạt kế hoạch đề ra, huyện Yên Bình đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục tuyên truyền vận động, rà soát các diện tích đủ điều kiện tham gia cấp chứng chỉ rừng, tăng cường phối hợp và tuyên truyền vận động nhân dân về hiệu quả của trồng rừng FSC và cam kết với những hộ thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu khi được cấp chứng chỉ FSC. Huyện Yên Bình cũng chỉ đạo tăng cường rà soát lại hiện trạng rừng, phối hợp với doanh nghiệp kiểm tra hồ sơ nguồn gốc sử dụng đất để cấp giấy chứng nhận sử dụng đất rừng cho người dân.
Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách nhằm giúp đỡ người dân nhanh chóng tái thiết cuộc sống, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã đến thăm hỏi trao quà cho hộ sạt lở đất thiệt hại nặng do cơn bão số 3 trên địa bàn tổ dân phố 7, phường Đồng Tâm. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn tổ dân phố 7, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, có 140 nhà bị ngập nước và sạt lở đất, thiệt hại nặng về tài sản. Trong đó có một nhà bị sập hoàn toàn, 16 nhà phải di dời khẩn cấp. Đến nay, sau hơn một tháng kể từ ngày cơn bão đi qua, nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vẫn chưa khắc phục được hậu quả bão lũ, sạt lở đất. Chia sẻ với những thiệt hại nặng nề của người dân trên địa bàn tổ dân phố 7, phường Đồng Tâm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao 18 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và một túi hàng gia đình cho 18 hộ dân trên địa bàn, đồng thời động viên người dân tiếp tục cố gắng nỗ lực khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Cũng trong dịp này, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã trực tiếp đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình bà Bùi Thị Phi ở tổ dân phố 7, phường Đồng Tâm. Đây là hộ bị sập nhà hoàn toàn do ảnh hưởng của cơn bão số 3, hiện vẫn chưa có nhà ở. Lãnh đạo hội đã trao hỗ trợ cho gia đình bà Phi 10 triệu đồng tiền mặt, một thùng hàng gia đình và một túi quà. Đây là những món quà thiết thực, ý nghĩa được Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh kêu gọi ủng hộ từ các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm, góp phần san sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực giúp các gia đình bị ảnh hưởng do bão số 3 nhanh chóng tái thiết cuộc sống, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng xã hội.
Thời gian qua, công an tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái giảm gần 50 vụ vi phạm trật tự xã hội so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng công an trong toàn tỉnh cũng đã điều tra làm rõ gần 140 vụ vi phạm về trật tự xã hội. Trong đó, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 92%. Phát hiện và bắt giữ xử lý gần 60 vụ trên 330 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Các vụ việc được điều tra xử lý kịp thời đã góp phần giảm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần giúp người dân yên tâm phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, thời điểm cuối năm thường tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, do vậy công an tỉnh Yên Bái sẽ tập trung lực lượng giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, đẩy mạnh thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn và lành mạnh.
Quý vị vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, cũng như bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên luôn có ý nghĩa quan trọng trong việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho con em chúng ta. Có thẻ bảo hiểm y tế, khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến, học sinh sinh viên được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí khám bệnh và điều trị. Điều này sẽ giúp gia đình các em bớt đi chi phí tài chính khi các em không may gặp phải tai nạn rủi ro hay ốm đau trong cuộc sống học tập, đặc biệt là với các gia đình có thu nhập thấp. Câu chuyện truyền thanh vì sức khỏe con em chúng ta sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Mời quý vị cùng lắng nghe.
Gia đình ông bà Hoan Lạc sống ở xóm Cây Thị, ven sông Hồng. Kinh tế của gia đình chủ yếu dựa vào nông nghiệp và nghề chài lưới nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Cũng giống như nhà ông bà, thu nhập của phần đa các hộ dân nơi đây không dư giả, nên cứ đầu tháng 9, khi năm học mới bắt đầu là cả xóm lại chạy đôn chạy đáo để lo các khoản đóng góp cho con đến trường. Hôm nay, trở về sau buổi họp phụ huynh đầu năm học mới, trong tâm trạng nặng nề lo âu, vừa mở cổng, bà Hoan đã cất tiếng gọi chồng.
Ông Lạc ơi! Ông Lạc đâu rồi? Thằng Long Quan Hồng đâu rồi nhỉ?
Bọn trẻ nó đi giao lưu thể thao văn hóa từ sáng cơ mà. Bà đã đi họp về rồi đấy à? Thế hôm nay có chuyện vui hay sao mà to tiếng từ đầu ngõ thế?
Ôi giời! Vui cái nỗi gì? Có mà đang lo sốt vó hết cả lên đây này. Cá một đống tiền chứ ít ỏi gì đâu cơ chứ.
Sốt vó hay sốt vuốt gì thì cũng phải từ từ. Nào, tiền gì? Như thế nào? Bà nói tôi nghe.
Thì đấy, cái tiền đóng góp đầu năm học của thằng Long với con Hồng nhà mình đấy.
Ôi dào ơi, tưởng chuyện gì? Tiền đấy thì năm nào chả phải đóng, năm nào chả phải lo. Xưa như là trái đất.
Nhưng mà năm nay cái tiền mua bảo hiểm y tế học sinh tăng thêm hơn 200.000 một suất so với năm ngoái đấy ông ạ.
Sao bỗng dưng lại tăng thế nhỉ?
Thì nhà trường người ta giải thích rằng năm nay nhà nước tăng mức lương cơ sở từ 1.800.000 đồng lên mức 2.340.000 đồng, nên cái mức đóng bảo hiểm y tế từ mùng 1 tháng 7 cũng tăng lên theo đấy.
Ai chà, thế cụ thể thì mỗi đứa nhà mình là phải đóng mất bao nhiêu?
Ôi giời ơi, đây, tôi ghi ở đây này. Vị trí mỗi đứa nhà mình ấy, nếu mua bảo hiểm y tế học sinh cả năm thì số tiền là 884.520 đồng. Tổng hai đứa ấy là 1.769.040 đồng. Mà năm ngoái mỗi suất chỉ phải đóng có 680.400 đồng thôi. Mà có phải riêng cái khoản này đâu, còn trăm thứ bà dằn khác nữa chứ.
Chết dở thật.
Câu chuyện lo tiền nong mua bảo hiểm y tế cho con giữa hai ông bà Hoan Lạc bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của bà Vui, hàng xóm.
Ôi bà Hoan ơi, bà Hoan ơi, bà đâu rồi, bà Hoan ơi?
Bà Vui đấy à?
Vâng.
Bà vào nhà đi. Mà có chuyện gì mà hớt hớt hải thế?
Ờ, ông Lạc cũng ở nhà đấy à?
Vâng.
Em chào bác nhá.
Vâng, tôi chào bà.
Đấy, vừa ở chỗ họp phụ huynh về là tôi chạy sang đây luôn đấy ạ.
Ừ, chắc lại sang buôn cái chuyện tiền đóng gạo góp đầu năm học chứ gì.
Vâng, sao ông biết? Tài nhớ.
Thì đầu năm học nào cả cái xóm này chả râm ran cái chuyện này mà sao tôi không biết.
Ừ, thì tôi cũng vừa đi họp phụ huynh cho cái thằng lớn về. Hai vợ chồng cũng đang lo cái khoản đóng góp cho bọn trẻ đây này bà này.
Nhà tôi á, tính sơ sơ hai đứa phải nộp khoảng 8 triệu đấy ông bà ạ.
Chết nhỉ.
Gớm, làm cái gì mà cao thế?
Đấy, em ghi cả vào đây này. Này nhá, tiền bảo hiểm y tế học sinh mỗi đứa đã mất gần 900.000. Ôi dồi ôi, tiền đồng phục mùa đông, mùa hè, tiền học thêm bán trú này, tiền ăn trưa cũng ngót nghét 1 triệu rồi. Lại còn tiền đóng mua máy điều hòa nhiệt độ, máy chiếu, tiền đóng góp hỗ trợ xây dựng sân chơi đa năng, tiền quỹ hội phụ huynh học sinh nhá, mua sách vở này, đồ dùng học tập, vân vân và mây mây đấy ông bà.
Thế này
thì nhà mình cũng thế mà ông.
Ơi giời, mà cái sân chơi đa năng ấy là nhà nước xây dựng cơ mà, sao còn phải đóng tiền là thế nào?
Nhà nước đầu tư sân, còn các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động trải thảm cỏ nhân tạo thì nhà trường kêu gọi xã hội hóa ông ạ.
Nghe chừng này bàn căng nhé. Dạo này làm ăn kém quá, biết lấy đâu ra tiền mà nộp bây giờ cơ chứ. Mà các bà này, các bà xem có cái khoản nào cắt bớt được không chứ, thế này thì...
Tôi thấy khoản nào cũng cần phải đóng cho con nhà mình đi học để bằng chúng bằng bạn ông ạ.
Đúng là khoản nào thì cũng quan trọng cả. Nhưng theo tôi ấy, có thể là cắt cái khoản bảo hiểm y tế học sinh đi là cũng bớt được một khoản kha khá đấy.
Ông nói có lý. Hai suất bảo hiểm y tế đỡ gần 2 triệu đấy ông bà.
Ấy, không được. Cái bảo hiểm y tế học sinh là phải mua chứ ông. Ngộ nhớ con nhà mình, nó mà ốm đau thì làm sao?
Ôi dào ơi, con nhà mình lớp 7, lớp 10 rồi, đang tuổi ăn tuổi nhớn, có ốm đau bao giờ đâu. Đấy, mấy năm vừa rồi mình mua bảo hiểm y tế đều bỏ xó đấy. Chả là ném tiền qua cửa sổ à?
Đúng rồi, hai đứa nhà tôi cũng chả phải dùng đến cái thẻ ấy lần nào. Rõ phí của giời, thống nhất là mình cứ cắt cái khoản bảo hiểm y tế học sinh này ông nhá.
Không, tôi là tôi không đồng ý đâu đấy. Gì thì gì, cứ phải mua cái bảo hiểm y tế học sinh cho chúng nó. Ai mà biết trước được việc gì sẽ xảy ra ngày mai.
Bà đúng là lo bỏ trắng răng. Nếu bọn trẻ nó ốm đau ấy thì đi khám dịch vụ vừa nhanh vừa tiện. Ê, còn tùy bà thôi. Bà có tiền ấy thì cứ mua, cứ đóng nhá.
Giời ơi, tôi mà sẵn có tiền ấy thì đã phải trả phải bàn với ông. Mà tôi tính thế này ông này.
Tính thế nào?
Ông cứ ứng tạm cho tôi cái khoản tiết kiệm chuẩn bị mua cái cô lái mới ấy.
Này. Bà ấy bỏ ngay cái âm mưu sử dụng cái khoản tiền đầu tư nâng cấp phương tiện làm ăn của tôi đi nhá. Gì thì gì cũng không được đụng vào cái số tiền đấy, nghe chưa?
Giời ơi, thế thì tôi mới bảo ông tạm ứng. Đợt tới ấy, bán lứa lợn ấy, tôi lại hoàn trả đầy đủ cho ông nâng cấp đầu tư. Chỉ là muộn hơn một chút thôi.
Tạm ứng cũng không được. Khoản nào nó ra khoản đấy, tiền làm ăn của người ta không phá được. Tôi cũng quyết định luôn, không có bảo hiểm y tế học sinh học siếc gì năm nay nữa nhá.
Được rồi, đã thế thì kệ ông nhá. Bọn trẻ mà có ốm đau thế nào ấy, thì ông tự lo lấy, đừng có mà gọi đến tôi.
Ok, cứ thế đi. Rồi bà sẽ phải cảm ơn tôi vì quyết định này đấy.
Tôi cũng theo ông, không mua bảo hiểm y tế học sinh của năm nay nữa.
Đúng rồi, bà chọn theo tôi ấy là chuẩn không cả chỉnh.
Đúng là người tính không bằng trời tính. Lời ông Lạc cam kết với bà Hoan chưa được một tuần thì thằng Long con trai ông bà đi đá bóng bị gãy xương đòn. Sau khi được bệnh viện Đa khoa tỉnh phẫu thuật cấp cứu, ổn định sức khỏe, ông bà Hoan Lạc xin cho con về điều trị tại nhà. Nghe tin này, bà vui và thầy Hì, giáo viên chủ nhiệm và cũng là hàng xóm nhà ông Lạc đến thăm.
Ông Lạc ơi, bà Hoan ơi, có khách quý đến đây này.
Bà vui à?
Vâng.
Ôi, chào thầy Hỷ.
Vâng, em chào hai bác.
Quá. Mời thầy và bà vào nhà.
Dạ vâng, cảm ơn.
Ông Lạc ơi, thầy Hỷ đến thăm thằng Long ấy này.
Đâu rồi? Thế cầu thủ thương binh của tôi đâu rồi?
Chào thầy giáo chủ nhiệm.
Vâng, em chào bác.
Vâng, chào bà Vui.
Em chào bác.
Vâng, cháu nhà tôi nó đang nằm ở trên tầng ạ. Cô y tá ở trạm xã đang thay băng cho cháu.
Vậy à bác?
Vâng, tôi mời thầy và bà ngồi chơi xây nước.
Vâng, em cảm ơn bác.
Em mời hai bác uống nước.
Vâng ạ, cháu nó cũng khá rồi thầy ạ. Chỉ dăm bữa nữa ấy, là cháu nó đi học trở lại được rồi thầy giáo ạ.
Ồ, thế thì tốt quá. Mà em đang tính là cách hỗ trợ học tập nếu cháu phải nghỉ dài ngày. Thế thì không cần nữa rồi.
Thế có phải chi phí nhiều không hả bà?
Tất tần tật các khoản ấy, từ phẫu thuật đến nẹp này, vít này, thuốc thang giường bệnh là 6 triệu bà ạ.
Vâng.
Nhưng ơn giời, cái bảo hiểm y tế học sinh của cháu ấy còn hạn, nên tôi chỉ phải thanh toán có 20%, có 1 triệu 200 nghìn đồng thôi bà ạ.
Vâng, đúng rồi đấy. Bảo hiểm y tế học sinh cũ của các cháu thì thường có hạn đến hết ngày 30 tháng 9 và sang mùng 1 tháng 10 là phải dùng thẻ bảo hiểm y tế của năm học mới các bác ạ.
Ôi dồi ôi, đúng là cái bảo hiểm y tế học sinh lợi thật ấy. Thế mà ông Lạc nhà tôi và bà Vui đây này lại không mua bảo hiểm y tế học sinh năm nay cho bọn trẻ đấy thầy ạ. À.
Ấy, thế là không được. À, các bác không được chủ quan. Thế em hỏi hai bác nhé. Hai bác có biết trước là lúc nào bọn trẻ ốm đau hay là bị bệnh tật không?
Đúng rồi đấy.
Không.
Không chứ gì?
Vâng.
Vâng. Chính vì thế mà mua bảo hiểm y tế học sinh là để phòng lúc trẻ ốm đau, đặc biệt là lúc bệnh nặng phải nằm viện dài ngày.
Đúng rồi
hay
đấy.
Gặp tai nạn thương tích bất ngờ như là trường hợp của em Long nhà mình đây đấy.
Đấy đấy. Khổ thế đấy.
Thật đúng là chẳng ai học được chứ ngờ thầy giáo ạ.
Vâng. À, nhiều người thì cũng nghĩ đơn giản như hai bác đây và cũng đã phải trả giá khi con bị bệnh nặng, phải nằm viện chi phí cao và không được hỗ trợ của bảo hiểm y tế hay bác ạ?
À, thầy Hỷ ơi,
dạ.
Thầy cho tôi hỏi một câu nhé.
Dạ.
Thế cái mức bảo hiểm y tế chi trả cao nhất ấy, cho một trường hợp là bao nhiêu?
À, cái này thì cũng tùy vào từng trường hợp cụ thể khi nằm viện. Nhưng có nhiều cháu bệnh nặng phải sử dụng kỹ thuật cao trong điều trị, được hỗ trợ cả 100 triệu đồng đấy.
Ủa thế cơ à?
Vâng.
Ai chả chả.
Thế à, hai bác ạ, nhờ có tấm thẻ bảo hiểm y tế, nếu học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh đúng tuyến này, thì sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí khám chữa bệnh. Mà trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến, thì các em sẽ được hưởng 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện đấy.
Vâng.
Ôi dồi ôi, tôi nghe nói có thẻ bảo hiểm y tế, các cháu còn được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường, phải không hả thầy?
Vâng, đúng rồi đấy bác Vui ạ. Nhờ nguồn hỗ trợ từ bảo hiểm y tế mà các nhà trường đều có tủ thuốc này, rồi có nhân viên y tế học đường này, thường xuyên chủ động theo dõi sức khỏe cho các cháu hàng ngày, rồi lập hồ sơ sức khỏe ban đầu cho học sinh, kịp thời sơ cứu cho các cháu gặp những vấn đề về sức khỏe ngay tại lớp học trước khi mà chuyển lên các cái tuyến cơ sở y tế.
Quá tốt! Ấy thế mà vẫn có người không chịu mua đấy.
Tôi biết là vào đầu năm học mới thì các gia đình thường gặp khó khăn khi phải chi phí một lúc là rất nhiều khoản tiền. Nhưng các bác phải xác định mua bảo hiểm y tế học sinh luôn là lựa chọn đầu tiên cho các cháu nhà mình. Đấy, nếu khó khăn không mua ngay được cả năm thì gia đình có thể đóng theo phương thức ngắn hạn như là 3 tháng này, 6 tháng hay là 9 tháng cũng được. Rồi sau đó chúng ta lại đóng tiếp. Vâng.
Hay quá.
Hay thật đấy.
Thế thì tôi sẽ mua cho các cháu loại 3 tháng. Có tiền tôi lại mua tiếp.
Mức đóng 3 tháng từ mùng 1 tháng 7 năm 2024 là 315.000 đồng và được nhà nước hỗ trợ 30%, nên bác Vui chỉ phải đóng có 221.130 đồng thôi.
Thế à?
Vâng.
Ôi giời,
bà Hoan, bà xem mua ở mức nào ấy cho nó phù hợp thì chọn nhá.
Tôi tính thế này ông ạ.
Ừ.
Đằng nào cũng thế. Mua trước ấy thì khỏi phải mua sau.
Ừ.
Mình cứ chủ động mua luôn cho cả năm cho bọn trẻ đi ông ạ.
Ừ, đúng rồi.
Ừ. Đúng. Qua vụ tai nạn của thằng Long tôi mới tỉnh ra. Tôi quyết định rồi. Tạm dừng nâng cấp phương tiện để mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai đứa con nhà mình.
Ừ, đúng rồi đấy.
Vâng. À, mức đóng cả năm là 1.263.600 đồng các bác ạ.
Vâng.
Nhưng gia đình của bác đây thì chỉ phải đóng có 884.520 đồng thôi.
Thế ạ.
Vâng. Thế bảo hiểm y tế học sinh chính là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước để nhằm hướng tới mục tiêu là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.
Vâng.
Bởi vậy, vì sức khỏe của con em chúng ta, mỗi gia đình cần phải mua bảo hiểm y tế học sinh đầy đủ cho các cháu.
Đúng rồi đấy.
Mua bảo hiểm y tế học sinh vì sức khỏe con em chúng ta.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, những hoạt động ý nghĩa, những việc làm cụ thể, thiết thực, tinh thần xung kích không ngại khó khăn gian khổ, những thành quả quan trọng được ghi nhận, hành trình 5 năm nỗ lực, phấn đấu của thanh niên Yên Bái đã tạo nguồn cảm hứng và động lực mạnh mẽ cho thanh thiếu nhi trong lao động, học tập và rèn luyện. 5 năm qua, trên chặng đường phát triển của tỉnh, thanh niên Yên Bái đã để lại dấu ấn đậm nét và sâu sắc, góp phần quan trọng trong công cuộc đổi mới, xây dựng phát triển kinh tế xã hội của quê hương Yên Bái hôm nay. Chuyên mục tuổi trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả nổi bật của tuổi trẻ Yên Bái qua ghi nhận sau.
Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, lớp lớp các thế hệ thanh niên Yên Bái luôn không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và cống hiến, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Tiếp nối truyền thống đáng tự hào của thanh niên Yên Bái nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển lớn mạnh, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên yêu nước ra sức thi đua học tập, lao động sáng tạo, lập thân lập nghiệp, hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện. Suốt 5 năm qua, công tác hội và phong trào thanh niên đã không ngừng được đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động và đạt nhiều kết quả nổi bật. Qua đó giúp thanh niên Yên Bái ngày càng được tiếp cận sâu rộng với các cơ chế chính sách, có nhiều cơ hội học tập, ứng dụng khoa học công nghệ, tạo điều kiện để thanh niên phát huy tinh thần xung kích đi đầu trong việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, để lại dấu ấn trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái đánh giá.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, cùng với sự hội nhập và phát triển của thanh niên cả nước, các cấp hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái đã nỗ lực đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, tăng cường tập hợp đoàn kết hội viên thanh niên, triển khai nhiều phong trào có ý nghĩa, có sức lan tỏa sâu rộng, nổi bật, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững.
Xây dựng được thế hệ thanh niên với tâm trong trí sáng là một việc làm hết sức quan trọng. Chỉ khi làm tốt việc đó thì thanh niên mới có thể đảm nhận trọng trách lớn lao, là giường cột của nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước. Chính vì vậy, các cấp hội trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi nhằm phát huy cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể thiết thực. Chị Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Trong phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đối với đoàn thanh niên trong việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên trong các hoạt động, đặc biệt là khởi nghiệp lập nghiệp. Qua đó thì thứ nhất là các bạn đoàn viên thanh niên nhận thức được về việc đóng góp của thanh niên trong cái việc xây dựng địa phương, qua đó thể hiện cái tinh thần yêu Tổ quốc ngay từ chính địa phương của mình.
Hoạt động xây dựng hình tượng thanh niên yêu nước, bản lĩnh đã được các cấp hội triển khai tích cực, xuyên suốt ngay từ đầu nhiệm kỳ. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các cấp hội đã cụ thể hóa và triển khai rộng rãi việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị bằng những chuyên đề, chương trình hành động, đợt sinh hoạt chính trị gắn với các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương, thu hút đông đảo cán bộ hội viên thanh niên tham gia hưởng ứng. Việc tổ chức quán triệt học tập các nghị quyết của Đảng, của tổ chức đoàn hội được các cấp bộ hội triển khai đồng bộ, không ngừng đổi mới nội dung với nhiều hình thức phong phú. Công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, tuyên truyền phổ biến Luật Thanh niên năm 2020 đến hội viên thanh niên được triển khai sâu rộng. Trong 5 năm qua, đã có 6.300 thanh niên nhập ngũ, gần 2.300 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, màu áo xanh thanh niên tình nguyện đã có mặt ở khắp các địa phương, từ thành thị đến những bản làng vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tổ chức các hoạt động tình nguyện, chia sẻ những khó khăn, hỗ trợ người dân sản xuất, xây dựng hạ tầng phục vụ đời sống. Cùng với đó, thanh niên cũng là lực lượng xung kích tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện những công trình phần việc thanh niên có ý nghĩa gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, qua đó xây dựng hình tượng thanh niên Yên Bái sống đẹp, sống có ích. Trong 5 năm qua, các cấp hội trong tỉnh đã hỗ trợ và bàn giao hơn 340 km công trình thắp sáng đường quê, xây mới trên 2.100 công trình vệ sinh các xã nông thôn mới, tổ chức gần 3.500 đợt ra quân đồng loạt thứ bảy tình nguyện ngày Chủ nhật xanh ở cơ sở, chỉ đạo 100% các tổ chức hội, cơ sở đoàn chủ động tổ chức các hoạt động trồng cây, dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, xóa điểm đen về môi trường, thu gom rác thải, đến bãi tập kết rác để xử lý với sự tham gia của trên 205.000 lượt hội viên thanh niên. Trong nhiệm kỳ đã có 7.850 công trình thanh niên các cấp được triển khai thực hiện, thu hút trên 290.000 lượt hội viên thanh niên tham gia với tổng giá trị làm lợi trên 90 tỷ đồng. Nhiệm kỳ mới bắt đầu khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Bởi vậy, tổ chức hội trên địa bàn tỉnh đã chuyển hướng hoạt động, thích ứng linh hoạt với tình hình thực tế, tập trung tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 với những cách làm sáng tạo hiệu quả. Toàn tỉnh đã thành lập gần 170 đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ nhân dân khai báo y tế, huy động 7.200 thanh niên tham gia trực tại các chốt kiểm soát, vận động các nguồn lực xã hội ủng hộ tiền mặt và các nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Cùng với đó, các chiến dịch thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi, tuổi trẻ Yên Bái tiên phong chuyển đổi số, hiến máu tình nguyện, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được tổ chức thường xuyên hàng năm với nhiều nội dung hướng về cơ sở, sát với thực tế đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương trên toàn tỉnh. Đặc biệt, khi xảy ra thiên tai bão lũ, hình ảnh thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện dầm mưa vượt lũ, vận chuyển lương thực thực phẩm, hỗ trợ chính quyền và nhân dân sơ tán, vận chuyển đồ đạc, đồ dùng, tham gia khắc phục hậu quả sau bão đã trở thành hình ảnh đẹp đầy ý nghĩa, được cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con nhân dân hoan nghênh, ghi nhận.
Bên đoàn đã ủng hộ cho chúng tôi là được xi, nhân dân cùng góp thì chúng tôi đã làm được con đường dài 500 mét và dày 10 phân, rộng 1 mét. Thế bây giờ quá là phấn khởi.
Cầu được đưa vào sử dụng đáp ứng rất là thuận lợi cho bà con việc đi lại cũng như giao thương hàng hóa, đặc biệt là cho các cháu nhỏ vào những ngày mùa mưa bão này thì đi học rất là thuận lợi đến trường và cũng thúc đẩy cho cái việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn của thôn.
Nhiệm kỳ qua, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp đã trở thành phong trào tiêu biểu của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái, nhằm giúp hội viên có điều kiện được học tập, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Các cấp bộ hội đã phối hợp tổ chức tư vấn định hướng nghề nghiệp cho gần 16.000 lượt hội viên thanh niên khối trung học phổ thông, tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 1.200 thanh niên, tổ chức nhiều hội nghị tập huấn tuyên truyền về kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã, khởi sự kinh doanh, tổ chức ngày hội việc làm tại các địa phương trong tỉnh, định kỳ tổ chức diễn đàn thanh niên khởi nghiệp, cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong học sinh sinh viên tỉnh Yên Bái. Với sức trẻ cùng khát khao lập thân lập nghiệp, nhiều hội viên thanh niên trên địa bàn tỉnh mạnh dạn thực hiện nhiều mô hình sản xuất mới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong nhiệm kỳ đã có hơn 500 tổ hợp tác, 64 hợp tác xã thanh niên phát triển kinh tế và 64 công ty doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được thành lập. Sự ra đời của các tổ chức này đã liên kết tập hợp các bạn trẻ để cùng chia sẻ kinh nghiệm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, thực hiện xây dựng thương hiệu và tìm đầu ra cho sản phẩm. Anh Nguyễn Văn Huỳnh, giám đốc hợp tác xã Huỳnh Phát, xã An Thịnh, huyện Văn Yên chia sẻ kinh nghiệm.
Nếu mà chúng ta có sự quyết tâm thì chúng ta có thể vượt qua được tất cả mọi điều. Chúng ta sẽ tìm tòi ra được những cái giải pháp để chúng ta xử lý được các cái vấn đề. Các bạn đoàn viên thanh niên là chúng ta cần phải kiên trì, cố gắng và không được từ bỏ với những cái mục tiêu mình đề ra.
Trong nhiệm kỳ qua, công tác củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức thành viên tập thể của hội cũng đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tiêu biểu là hội doanh nhân trẻ phát huy vai trò đồng hành hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phối hợp giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn lương, thanh niên khuyết tật, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng, hỗ trợ thanh niên nghèo, thanh niên yếu thế phát triển kinh tế. Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tiếp tục khẳng định mình với các hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách, phát huy tốt vai trò của các câu lạc bộ trực thuộc. Công tác đoàn kết và tập hợp thanh niên tham gia các hoạt động của hội và tổ chức hội cơ sở tạo cơ hội để thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần xây dựng hội và các tổ chức hội thành viên ngày càng vững mạnh. Đó cũng là tiền đề để Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2019-2024. Phát huy những thành tích đã đạt được, chặng đường phía trước mở ra nhiều cơ hội và cả thách thức cho thanh niên Yên Bái. Với tinh thần xung kích cống hiến, các cấp bộ hội và thanh niên trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu sáng tạo, đa dạng cách tiếp cận mới để mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, bồi dưỡng và xây dựng thế hệ thanh niên Yên Bái đoàn kết, tiên phong, khát vọng, sáng tạo và phát triển. Anh Hà Đức Hải, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái nói.
Trong nhiệm kỳ tới thì Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cũng đã đề ra những cái mục tiêu giải pháp hết sức cụ thể. Trước tiên về mục tiêu cụ thể thì Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái đề ra 10 mục tiêu trọng tâm để phấn đấu hoàn thành các cái mục tiêu này. Về các giải pháp cụ thể thì trước tiên đó là xây dựng hội vững mạnh, tập trung vào việc nâng cao chất lượng công tác cán bộ hội, hội viên và chất lượng của các cái hội thành viên. Tiếp theo đó thì sẽ phải mở rộng mặt trận đoàn kết hợp thanh niên và đây là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, góp phần vào xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn thử thách, linh hoạt sáng tạo tận dụng những lợi thế. Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, chặng đường mới với khí thế mới, quyết tâm mới và những hoài bão mục tiêu lớn hơn nữa, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, thúc đẩy toàn diện các mặt công tác, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.
Tới đây, chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.